Tịnh Tông nhập môn. Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Dallas 1996. Ngô Chân Độ viết lại: Chư vị đồng tu, lần này thời gian chúng ta tụ hội tuy là rất ngắn, vừa lúc gần đây tôi giảng kinh ở Los Angeles và San Jose, có rất nhiều vị đồng tu lại gặp tôi và nói đến chuyện công phu tu học không được đắc lực. Chúng ta không thể gặt hái được những công đức lợi ích thù thắng mà Đức Phật có nói đến trong kinh. Nguyên nhân này là tại chỗ nào? Cho nên ba ngày hôm nay tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận vấn đề này. Tại sao chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ? Mục đích thứ nhất của chúng ta khi tu học Phật Pháp đương nhiên là để liễu thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi. Đây là một vấn đề trọng đại, cũng giống như Phật trong Kinh Pháp Hoa có nói đến một đại sự nhân duyên. Thế Tôn trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa, không kể là trên lý luận hoặc phương pháp, không có chỗ nào mà không lấy đó làm mục tiêu tối hậu. Nhưng mà Phật Pháp truyền đến ngày nay, y cứ theo cách ghi chép của người Trung Quốc, đã trải qua 3.000 năm rồi. Và theo cái tính của các nước khác thì cũng trên 2.500 rồi. Pháp truyền qua thời gian dài như thế cũng không tránh khỏi sanh ra tệ đoan. Hiện giờ là thời mặt Pháp, 2.500 năm sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ, căn tánh của chúng sanh trong thời đại này dĩ nhiên không giống với thời xưa. Vì vậy có rất nhiều kinh luận pháp môn không phải là không tốt, nhưng mà người hiện đại chúng ta tu học không được, không thực hành được. Y cứ theo lý luận và nguyên tắc của kinh điển Đại Thừa, không kể là tu học pháp môn nào, Hiện giáo cũng vậy, Mật giáo cũng vậy, Thiền tông cũng vậy, Giáo hạ cũng vậy, tất cả đều phải đoạn dứt kiến tư phiền não mới có thể liễu thoát sanh tử. Cái gì là kiến tư phiền não? Nói một cách đơn giản, kiến là chỉ kiến giải sai lầm, cái nhìn không đúng với đối với vũ trụ nhân sanh, đó gọi là kiến phiền não. Tư chỉ tư tưởng sai lầm, cách suy nghĩ không chính xác. Phạm vi bao gồm của kiến tư quá rộng lớn. Phật trong kinh luận đem vô lượng kiến tư phiền não quy nạp vô 10 loại. Đây là vì để thuận tiện thuyết pháp. Thiệt ra mà nói, bất cứ thứ nào trong 10 thứ kiến tư phiền não này, người hiện đại chúng ta cũng không thể đoạn dứt được. Một thứ cũng đoạn không nổi, huống chi là 10 thứ. Nếu mà đoạn không nổi phiền não, tu học cả đời cũng không thể thành tựu được. Đây không phải là khuyết điểm của một vài người, mà là căn bệnh chung của mọi người hiện nay. Chúng ta có thể thấy được trong quyển Niệm Phật Luận của Đàm Hư Đại Sư, Ngài đã vô cùng cảm khái mà nói trong cả đời của Ngài gặp được hoặc nghe đến những người tham thiền mà đạt được thiền định đã là rất ít rồi. Còn người tham thiền mà khai ngộ thì không những một đời chưa gặp qua, cho đến nghe cũng không nghe đến. Ở đây chỉ nêu lên một thí dụ để nói mà thôi. Nếu tham thiền mà không có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không thể thành công. Công phu đắc lực, công phu đắc được thiền định có sâu có cạn. Công phu cạn thì sanh đến cõi trời sơ thiền, nhị thiền. Công phu sâu thì sanh đến cõi trời tam thiền, tứ thiền. Cõi trời tứ thiền và tứ không cũng chưa thoát khỏi thiên đạo, huống hồ những người đắc được thiền định đã là long phụng sừng lân rồi. Đây là để nói rõ chúng sanh trong đời mặt pháp phiền não tập khí quá nặng, lại còn thêm hoàn cảnh ngoại duyên, không tiện, cái này là không thiện. Danh văn lợi dưỡng tài sách, danh thực và thủy. Danh văn lợi dưỡng tiền tài sắc đẹp, tiếng tăm thức ăn ngon và ngủ nghỉ, đều đang mê hoặc dụ dỗ. Bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, bạn làm sao có thể thành tựu được? Huống chi trong lúc tu học, những đại đức hồi xưa có nhắc đến không lão thật, nghĩa là không thiệt tình, không thật thà. Phân lượng của câu này rất nặng, rất nặng, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta nghe rồi không màng tới, chỉ cười trừ rồi thôi, không coi trọng và không hiểu được câu này đã nói trúng phốc chỗ yếu của chúng ta. Tại sao không thiệt thà? Không tránh khỏi hai nguyên nhân. Nếu nói theo kinh Phật thì là thiện căn mỏng, không có phước báo. Nếu dùng ngôn ngữ của người hiện đại mà nói, nghĩa là chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn nghĩa lý trong kinh điển. Chúng ta chưa nếm đủ chuyện khổ và vị đắng cay trong thế gian, cho nên tu học không thành thật và làm hỏng chuyện thoát ly sanh tử trọng đại của đời mình. Như vậy làm thế nào để có thể đạt được sự lợi ích thù thắng của Phật pháp? Tu học như thế nào thì đời này chúng ta mới có thành tựu? Đây là điều, là sự mong mỏi của mỗi vị đồng tu. Nếu chúng ta có nguyện vọng như vậy, cái tâm nguyện này có thiệt là rất thiết tha không? Nếu thiệt đúng là có sự nhận thức như vậy, thiệt là có nguyện tâm thiết tha như vậy, thì trong kinh Phật gọi là người giác ngộ. Người như vậy thiệt là giác ngộ rồi. Nếu như chúng ta còn say đắm mơ mộng trong sanh tử, qua được ngày nào hay ngày đó, lấy tâm trạng này đi học Phật, vẫn trong vô minh, mê hoặc như cũ mà không có tỉnh thức, giác ngộ, tu học công phu như vậy làm sao có thể đắc lực được? Những năm gần đây, chúng ta trong những buổi giảng kinh, các vị đã nghe được bằng băng video hoặc có một số đã viết thành sách, các vị đã đọc qua. Chúng ta từ chỗ nào để bắt đầu vậy? Nhất định phải từ tam phước lục hòa. Lục hòa không phải chỉ dành riêng cho đạo tràng của các vị xuất gia. Nếu lục hòa chuyên chỉ tràng của các vị xuất gia, như vậy các vị tại gia làm sao có thể thành tựu được? Chúng ta phải hiểu lục hòa không phân biệt xuất gia và tại gia, cho nên nói Phật pháp là pháp bình đẳng, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. A Di Đà Phật đại từ đại bi có thể làm cho chúng sanh trong chín pháp giới đều bình đẳng thành Phật. Cho nên trong đời mặc pháp này, muốn thành tựu được chỉ có pháp môn này thôi. Những người niệm Phật, có người đứng vãng sanh, có người ngồi vãng sanh, biết trước ngày giờ ra đi, không có bệnh khổ. Chúng ta đều có chứng kiến tận mắt hoặc là có nghe nói đến. Pháp môn này được gọi là dị hành đạo, nghĩa là đạo dễ thực hành. Cơ sở căn bản tu học của pháp môn này cũng chỉ là tam phước lục hòa. Tam phước lục hòa này tôi nghĩ chúng ta ai cũng biết đến, ai cũng có thể nói được, nhưng mà đã làm được chưa? Chưa làm được thì không có ích lợi gì hết. Mấy tuần trước tôi ở Los Angeles thuyết giảng, có một vị đồng tu lại nói với tôi là ông có trì kinh. Tôi hỏi ông trì kinh gì? Ông nói ông trì kinh Vô Lượng Thọ đã được 3.000 biến, nghĩa là 3.000 lần rồi. Tôi mới nói với ông là ông không có trì kinh. Ông hỏi như vậy nghĩa là sao? Ông mỗi ngày đều có đọc tụng. Tôi nói ông chỉ đọc kinh, ông đọc qua 3.000 lần, ông không có trì. Ông hỏi như thế nào gọi là trì? Trì nghĩa là làm được. Phật đã dạy trong kinh những việc như vậy, ông có làm được chưa? Nếu ông chưa làm được thì kêu là đọc kinh, cho đến niệm kinh cũng không có làm. Niệm là gì? Trong tâm ông thì có, ông trong miệng có đọc và trong tâm không có, phải không? Ông nói đúng vậy, miệng đọc mà tâm không thì có, thì gọi là đọc kinh, niệm kinh. Còn không có thể nói thì làm sao có thể nói trì kinh được. Tôi cử ra một câu nói trong kinh: thiền hộ khẩu nghiệp, bất kế tha quá, nghĩa là khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng có nói chuyện quấy của người khác. Ông có làm không? Ông cũng rất thiệt thà lắc đầu nói: tôi làm không có được. Làm không được thì bạn không có trì kinh. Trong kinh luận Đại Thừa Phật nói với chúng ta: thọ trì đọc tụng, diễn thuyết cho người khác biết. Thọ trì được đặt ở hàng đầu. Phật nói những lý luận bạn đã hiểu rồi, bạn đã biết phương pháp rồi, bạn có thể đem lý luận phương pháp đi thực hành được hoàn toàn trong đời sống hàng ngày, đó mới được gọi là thọ trì. Cho nên thọ trì và đọc tụng là hai chuyện khác nhau, không thể xem là giống nhau được. Tôi dạy những người mới học Phật lúc ban đầu phải đem kinh niệm 3000 lần, mục đích để làm gì? Đó là dạy bạn đem những lời đã dặn trong kinh nhớ thuộc lòng. Rồi trong đời sống hàng ngày, lúc đối xử với người và tiếp xúc với sự việc, phải hoàn toàn làm theo những lời dạy đó. Như vậy mới gọi là thọ trì, mới có cảm ứng. Giả sử bạn không có làm theo rồi đi nói với tôi tin không? Tôi tin. Tại sao tôi tin? Sự cảm ứng của bạn được không phải từ Phật Bồ Tát, mà là cảm ứng của yêu ma quỷ quái. Thiệt là có cảm ứng. Yêu ma quỷ quái gia trì bạn, giúp cho bạn tăng trưởng thêm tham sân si, giúp cho bạn tạo thêm ác nghiệp, giúp cho bạn đi đọa địa ngục A Tỳ mau hơn. Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm đoạn sau có nói với chúng ta: người học Phật có 50 thứ âm ma, ma sẽ gia trì. Chúng ta không thể coi thường oai thần sức mạnh của ma. Tâm bạn chánh trực, hành vi ngay thẳng thì đối với Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao. Tâm và hành vi tà vậy thì đối với yêu ma quỷ quái sẽ cảm ứng đạo giao. Xã hội ngày nay rất phức tạp, tình hình trong lục đạo so với chúng ta còn phức tạp hơn. Một người trong thời đại này muốn liễu sanh thoát tử ra khỏi tam giới đích thực là không dễ, nhưng cũng không thể xem là khó quá. Xem là quá khó thì cũng sai lầm, đích thực là có phương pháp, có con đường dẫn đến, nhất định phải tuân theo lời dạy của Đức Phật và y theo đó mà thực hành. Tam phước. 1. Hiếu dưỡng phù mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không niệm thuộc lòng kinh, nghĩa của kinh lờ mờ không rõ, tâm hành trái ngược với lời dạy trong kinh, đây là tội bất hiếu rất nặng, rất không kính trọng, phải nên biết. Phụng sự thầy giáo, ông thầy đệ nhất của chúng ta những người học Phật là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư dạy chúng ta học theo A Di Đà Phật, cho nên A Di Đà Phật cũng là Bổn Sư của chúng ta. Chúng ta trong đời sống hàng ngày khởi động tâm niệm gì? Tâm đó có giống tâm của Phật không? Niệm đó có giống niệm của Phật không? Tâm của Phật ra sao? Niệm của Phật giống gì vậy? Những gì nói trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là kinh tâm của Phật, là hình dáng của Phật. Chúng ta có thiệt tình tìm hiểu, thiệt tình tu hành và làm theo không? Tu hành là y chiếu theo tiêu chuẩn của Phật đã nói ra, đem những sự suy nghĩ, tư tưởng và cái nhìn sai lầm của chúng ta trong đời sống hàng ngày sửa đổi cho đúng trở lại, đó gọi là tu hành. Nếu chúng ta hàng ngày còn giả vờ để làm giống như một người học Phật mà trên thực tế thì đang gạt mình và gạt người, đó nhất định sẽ có cảm ứng với ma. Phật sẽ không gia trì bạn mà ngược lại, ma sẽ gia trì bạn. Dụng ý của ma gia trì ở chỗ nào? Dụng ý ở chỗ muốn tiêu diệt Phật pháp, làm chướng ngại Phật pháp. Không những là bạn trong đời này không được tự tại, không được như ý, tương lai quả báo còn đáng sợ hơn nữa. Chúng ta có ý thức hay không? Chúng ta có cảm giác đến hay không? Cho nên tôi khuyến khích các vị đồng tu, cơ duyên của chúng ta thiệt là vô cùng thù thắng. Trong đời này mất đi thân người mà đọa vào ba đường ác, tam đồ thì rất đáng tiếc. Nói khó nghe một chút thì thiệt là quá oan uổng vậy. Cho nên cơ sở của Phật pháp căn bản nhất là, của các thứ căn bản là hiếu kính. Đem hiếu kính hiểu rộng ra đến hiếu kính tất cả chúng sanh, đây là Phật pháp. Nếu quả nhiên có thể làm được hiếu kính tất cả chúng sanh thì xin chúc mừng bạn đó, bạn không những vượt ra khỏi luân hồi, bạn còn thoát ra 10 pháp giới luôn. Tại vì chỉ có pháp thân đại sĩ mới có thể hiếu kính tất cả chúng sanh được một cách chân thật. Kinh Hoa Nghiêm có nói Bồ Tát viên giáo sơ trụ trở lên mới có thể làm được. Bởi vậy cho nên không thể không phát tâm. Phát tâm rồi phải hết sức nỗ lực thực hiện làm cho bằng được. Trong các hành vi tội nghiệp nặng nhất là nghiệp sát sanh. Cho nên trọng tâm của các giới luật tổng hợp của Phật dạy cho chúng ta từ tâm không sát hại sanh vật. Trong nhà Phật thường nói lấy từ bi làm căn bản, lấy phương tiện làm đường lối, phải vun bồi tâm từ bi tuyệt đối không được sát hại, cho đến không được làm tổn hại tất cả chúng sanh. Không có tâm từ bi không thể học Phật, làm não hại tất cả chúng sanh nhất định sẽ đem đến rất nhiều oán thù. Cho nên những mối oan gia và các chủ nợ liên tục báo đền lẫn nhau không khi nào dứt được. Người thức tỉnh tuyệt đối không kết thù oán với chúng sanh. Phàm những ai kết oán thù với chúng sanh đều mê hoặc điên đảo, đều bị vô minh phiền não trói buộc, phải tu 10 thiện nghiệp thiện. Đây là điều cơ sở của hành môn chúng ta phải thực hiện trong đời sống sinh hoạt thường ngày, tiêu chuẩn điều có dạy trong kinh luận. Từ cơ sở này mà bước vào cửa Phật. 2. Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi. Bước vào cửa Phật đầu tiên phải thọ tam quy y. Đây là điều Phật dạy cho chúng ta để thoát ly lục đạo luân hồi, nhắm đến mục tiêu phương hướng bồ đề giác ngộ. Đó được gọi là tam bảo. Tam bảo gồm có giác, chánh và tịnh. Trong bất cứ lúc nào cũng bảo trì được cái tâm giác ngộ của mình, giác mà không mê. Chúng ta từ trước mê mà không giác, bây giờ quay đầu ngược lại, cho nên gọi là quay lại hồi quy. Quay đầu ngược lại phải quy y, nương vào giác mà không mê. Là dạy chúng ta từ trong sự hiểu biết, tri kiến, sự suy nghĩ và cái nhìn sai lầm quay trở ngược lại, đi theo sự hiểu biết chân chánh, chánh tri chánh kiến. Sự hiểu biết thế nào mới gọi là chánh, Phật Bồ Tát tuyệt đối không nói. Tri kiến của ta mới là chánh tri kiến. Tri kiến quốc vị đều là tri kiến sai lầm, không có Phật Bồ Tát như vậy. Phật Bồ Tát nói với chúng ta tri kiến tương ứng với tự tánh là chánh tri chánh kiến, tri kiến đối nghịch với tự tánh là tà tri tà kiến. Cách nói này thì chúng ta mới đồng ý, tại vì chúng ta chưa minh tâm kiến tánh. Chúng ta phải thừa nhận cái nhìn và sự suy nghĩ của chúng ta còn sai lầm. Cho nên lúc mới bắt đầu học không thể không nương nhờ vào Phật. Nhưng mà Phật nói rất hay, Phật không dạy chúng ta phải vĩnh viễn nương nhờ vào Phật. Có thể nương nhờ vào Phật trong vòng một thời gian ngắn, không dạy chúng ta ỷ lại lâu dài. Phật dạy chúng ta tự mình phải minh tâm kiến tánh. Kiến tánh rồi thì không cần ỷ lại Phật nữa. Nhưng lúc chưa kiến tánh, chúng ta không nương nhờ vào Phật thì không có phương pháp nào hay hơn để làm nữa. Minh tâm kiến tánh đâu có dễ vậy sao? Phải đoạn phiền não, phải phá phiền não chướng. Phiền não làm chướng ngại từ tánh của chúng ta. Bạn còn có phiền não thì tuyệt đối không thể kiến tánh. Phải còn học pháp môn. Học pháp môn phải phá sở tri chướng. Sở tri, sự hiểu biết cũng là chướng ngại từ tánh. Phá trừ hai thứ chướng ngại chính này rồi mới minh tâm kiến tánh. Chuyện này nói thì dễ mà làm thì quá khó. Cho nên Phật dạy những phàm phu đầy giải nghiệp chướng như chúng ta, phàm phu căn tánh ám độn này phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phương pháp này tuyệt diệu quá đi thôi. Có thể tạm thời không cần đoạn kiến tư phiền não mà vãng sanh Tây phương tịnh độ, cũng không cần tu tập vô lượng pháp môn, chỉ cần có đầy đủ tín nguyện và hạnh thì đều có thể vãng sanh. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thấy được Đức Phật A Di Đà, tu học theo Phật rồi mới đoạn phiền não. Mới học pháp môn như vậy chúng ta mới có thể được giải thoát. Do đó, thọ trì tam quy chúng ta phải quy y Phật A Di Đà, quy y kinh điển Tịnh Tông. Kinh điển Tịnh Tông hiện nay chỉ có 5 quyển kinh và 1 quyển luận. Bạn quy y 5 kinh 1 luận thì rất tốt. Nếu mà chê nhiều quá thì chọn một bất kỳ thứ nào cũng được trong 5 kinh và 1 luận. Có lẽ có người sẽ hỏi, một thứ không phải là quá ít hay sao? Chúng ta thấy trong Vãng Sanh Luận, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ xưa đến nay có người cho một bộ kinh cũng không biết đến, trọn đời chỉ niệm câu A Di Đà Phật, họ cũng có thể đứng vãng sanh hoặc có thể ngồi mà vãng sanh. Một câu danh hiệu cũng có thể thành tựu, huống chi là một bộ kinh. Điều này chúng ta có thể tin được. Giống như trong kinh Kim Cang có nói, tín tâm bất nghịch thì chúng ta mới có thể thành tựu. Tăng bảo chúng ta quy y Đại Thế Chí và Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong Tịnh Tông chúng ta quy y Tam Bảo, thực hiện ở trên sự tướng. Đại Chí là lý trí, không phải là cảm tình. Quan Thế Âm là từ bi. Cho nên kêu bạn quy y Tăng là kêu bạn quy y tánh từ bi của lý tánh, mà không phải là từ bi của cảm tình. Từ bi của cảm tình rất dễ làm hỏng việc. Từ bi phải dùng lý trí làm cơ sở. Như vậy mới gọi là thọ trì tam quy. Chữ giới trong Cụ Túc Chúng Giới chúng ta có thể giải thích là những lời đăng dạy của Phật trong kinh điển. Chúng ta đều phải giữ lấy và làm theo. Giới không chỉ là một vài giới điều nhất định. Nếu bạn coi những lời răn dạy trong kinh điển một cách kỹ lưỡng, những giới điều này đều bao gồm ở trong đó chứ không thiếu sót. Lại từ trong cái cơ sở này khế nhập vào pháp môn của Bồ Tát. Bồ Tát pháp thứ nhất là phát tâm rộng lớn, phát tâm Bồ Đề. Muốn vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, các vị đồng tu phải ghi nhớ kỹ càng điều kiện vãng sanh mà Phật nói trong kinh. Có 2 câu 8 chữ trong phẩm 3 bậc vãng sanh của kinh Vô Lượng Thọ, không kể là bậc thượng, bậc trung hoặc bậc hạ, đều giống nhau ở chỗ phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm.
Cái gì là Bồ Đề tâm? Tâm muốn độ chúng sanh, chúng sanh vô thiên vô biên thề nguyện độ. Nếu như bạn còn chán ghét một chúng sanh, bạn còn thù oán chúng sanh đó, thì bạn có thể đến Tây phương cực lạc thế giới không? Nói cho chư vị biết, không thể đến được. Đừng nói một ngày niệm đến 10 vạn câu Phật hiệu, niệm 1 triệu danh hiệu Phật, bạn cũng không được vãng sanh. Tại sao vậy? Bạn không có Bồ Đề tâm. Điều này không thể không chú ý. Lúc trước thầy Lý thường nói, người đời nay niệm Phật, 1 vạn người niệm Phật cũng chỉ có 2-3 người vãng sanh. Họ không phải không tinh tấn, sâu chuỗi niệm Phật không bao giờ rời khỏi tay hết. Miệng suốt ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật không ngớt. Tại sao họ không thể vãng sanh? Vì họ không có bồ đề tâm, không phù hợp tiêu chuẩn để vãng sanh. Nhất hướng chuyên niệm họ làm được rồi, nhưng pháp bồ đề tâm họ chưa làm được thì không thể vãng sanh. Hôm qua quán trưởng có nói chuyện với chúng tôi về Khổng Lão Phu Tử. Đức học của Ngài Khổng Tử có từng giai đoạn thật là rõ ràng. Đây là gương tốt cho chúng ta noi theo. Tam thập nhi lập, 30 tuổi mới lập. Lập gì vậy? Lập chí hướng. Nhà Nho nói lập chí là chúng ta trong Phật Pháp nói phát tâm. Đức Khổng Tử lập chí là lập chí học tập, cả đời dồn sức vào sự học vấn. Chúng ta hôm nay lập chí phổ độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chí chúng ta lập là chí này. Tứ hoành thề nguyện là lập chí chúng ta thiệt đã lập chưa? Nhà Nho nói nếu không lập chí thì không có thành tựu gì. Có thể đề cập đến tại sao vậy? Bạn không có phương hướng, không có mục tiêu, cho dù nỗ lực thêm nữa cũng sẽ không có kết quả. Pháp xuất thế gian so với pháp thế gian còn phải nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu bạn không phát tâm thì làm sao được? Cho nên thứ nhất phải phát nguyện, phát bồ đề tâm, tức là phát đại nguyện. Quá trình của Đức Khổng Tử đúng là gương cho chúng ta noi theo. Tứ thập nhi bất hoặc nghĩa là 40 tuổi không còn bị mê hoặc nữa. Không bị mê hoặc là không bị cảnh giới bên ngoài lôi cuốn, thu hút, mê hoặc nữa. Ngũ thập nhi tri thiên mạng nghĩa là 50 tuổi thì hiểu rõ nhân duyên quả báo, biết được tất cả chúng sanh không ai là không do nhân duyên quả báo tuần hoàn nối tiếp nhau mà tạo nên những hiện tượng như vậy. Lục thập nhi nhĩ thuận, 60 tuổi tâm an định rồi, tâm an tịnh hiện ra. Kinh Kim Cang có nói tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng, trí huệ chân thật hiện ra rồi. Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư trong Pháp Bảo Đằng Kinh có nói nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Tạm dịch là nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi của người khác trong thế gian. Nhĩ thuận là không thấy sự lỗi lầm của người trong thế gian. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Hiện Tại Đồng Tử trong 53 lần tham vấn cũng không kiến thế gian quá. Đó cũng là cảnh giới của nhĩ thuận. Đến 70 tuổi công phu thành tựu rồi, tâm phải như thế nào? Tùy tâm sở dục, nhi bất du cũ. Tạm dịch là tùy sự ưa thích trong tâm, tất cả đều được nhưng mà không vượt quá khuôn khép quy củ. Cũ là gì? Đối với pháp tánh hoàn toàn tương ứng gọi là cũ, tuyệt đối không trái ngược với pháp tánh. Tùy tâm đều được, nhưng những thứ này tự nhiên hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Điều này thiệt là tuyệt diệu. Đây là chúng ta trong nhà Phật gọi là đại tự tại. Đời sống tự tại rồi, công việc tự tại rồi, đối xử với sự việc, với người, với sự vật cũng đều tự tại rồi. Đây là chỗ chúng ta thường nói lợi ích chân thật, chân thật thọ dụng. Ngài Khổng Tử đã đạt được. Người học Phật nói đúng ra phải còn đạt được một cách nhanh chóng và rốt ráo hơn thì mới hợp lý. Thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Điều cuối cùng là thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Hiện tượng y chánh trang nghiêm trong 10 pháp giới là quả báo. Quả rất phức tạp, nếu nói đến trình độ phức tạp thì sự phức tạp của nhân phải có tỷ lệ tương đương với quả. Trong những nhân quả phức tạp như vậy, chúng ta phải cẩn thận để ý, thời thời khắc khắc luôn luôn cảnh giác tuyệt đối, không tạo ra nhân ác. Lúc ban đầu khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, chỗ khâm phục Đức Phật nhất là Phật chỉ dạy người tự lo cho mình, nhìn lỗi của mình, mà không dạy bạn nhìn lỗi người khác. Chỗ này chúng ta khâm phục đến sát đất. Những giáo giới mà Đức Phật dạy đều nhằm răn dạy một cá nhân của mình mà không dạy người khác. Nếu chúng ta không từ chỗ này đi vào cửa Phật, bạn muốn đạo nghiệp thành tựu sớm một ngày thì tuyệt đối không thể làm, thế nào làm được. Tại vì trung tâm của sự tu học Phật Pháp là thiền định và tâm thanh tịnh. Nếu bất cứ lúc nào cũng lo nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài, đi phân biệt đến hoàn cảnh bên ngoài, bạn thử nghĩ coi bạn khi nào mới đắc được định, vĩnh viễn không có hy vọng rồi. Nếu bạn muốn thiệt sự đắc được thiền định, thành tựu được tâm thanh tịnh, phải hoàn toàn không đeo đuổi sự việc ở cảnh bên ngoài. Hãy quan sát vào trong tâm mà dụng công. Đây là chỗ cao siêu của Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp được xưng là nội học, là dạy bạn không hướng ra bên ngoài mà theo đuổi và tìm cầu. Cảnh giới bên ngoài khi gặp cảnh thuận hoặc cảnh nghịch cũng vậy, gặp người tốt hoặc người xấu cũng vậy, bạn cũng đừng để ý đến. Chúng ta dùng một cái tâm chân thành để đối xử với sự việc bên ngoài. Cảnh thuận, cảnh nghịch cũng như nhau, người xấu, người tốt cũng như nhau, nhất định không dùng hai tâm niệm khác nhau. Bạn có thể dùng một tâm chân thành này để đối đãi với người. Người tốt khen người bạn, người xấu cũng khen người bạn. Tại vì người xấu được bạn cảm hóa, cho nên họ sẽ dứt ác tu thiện. Lục Tổ đã nói một câu rất hay: nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi lầm của người khác trong thế gian. Nếu thường thấy được lỗi lầm của người khác thì mình thất bại rồi. Chúng ta ngày nay thường mắc phải một căn bệnh rất trầm trọng: mỗi ngày từ sáng đến tối đều nhìn thấy lỗi lầm của người khác nhưng mà không thấy lỗi của mình. Đến khi nào chúng ta có thể không thấy lỗi người khác mà chỉ thấy lỗi của mình thì bạn sẽ thành công. Công phu của bạn sẽ đắc lực, bạn sẽ gặt hái được sự lợi ích chân thật. Người khác làm cái gì và làm như thế nào cũng có nhân quả riêng của họ. Quan trọng là nhân quả của mình. Nhân quả của người khác chúng ta không thể nhận chịu thay thế cho họ mà cũng không thể giúp họ thay đổi. Hơn nữa trong thời đại hiện nay, ai chịu nói lỗi lầm của người khác? Người xưa cũng không nói. Chúng ta đọc trong sách Lễ Ký viết hồi thời nhà Hán, xem người nào chịu nói lên lỗi lầm của bạn. Chỉ có hai người: một là cha mẹ của bạn, hai là thầy giáo của bạn. Họ có trách nhiệm nói lên lỗi lầm của bạn mà bạn không phản đối lại. Bạn bè nếu nói ra sẽ có sự xích mích thù hận lẫn nhau, rồi sẽ tìm cách trả thù. Cho nên không ai chịu nói lên lỗi lầm của người khác hết. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp dùng cách nói khéo mà nhắc nhở, để cho chúng ta nghe rồi suy xét kỹ xem tự mình có phạm lỗi đó hay không. Nếu có thì mau mau sửa đổi. Đó là nếu có sai thì sửa sai, nếu không thì khuyến khích ngăn ngừa. Phật Bồ Tát không chỉ trích lỗi lầm của chúng ta, mà chỉ nói một cách gián tiếp, khiến cho chúng ta tự mình phản tỉnh, tự mình giác ngộ. Tâm của họ là tâm thanh tịnh, cho nên những lỗi lầm đề cập trong kinh luận, thật ra là Phật không thấy lỗi lầm của bất cứ một người nào khác. Đây là sự cao siêu thâm áo của những phương pháp răn dạy của Phật, không để đánh mất tâm thanh tịnh. Chúng ta phải từ những điểm này mà thể hội, mà phản tỉnh, mà hiểu được lòng từ bi chân thành của chư Phật Bồ Tát, vô cùng từ bi. Chỉ cần chúng ta nỗ lực y theo lời dạy mà tu hành, bạn có thể không để ý đến hoàn cảnh, tự nhiên có Phật hộ niệm, thần hộ pháp sẽ lo cho bạn. Bạn không cần phải lo có người đến phá hoại hoặc gây ra chướng ngại. Nếu không có người khác đến gây chướng ngại, ngược lại chính bạn đã gây chướng ngại cho mình. Bạn nghĩ đến những chuyện này để làm gì? Đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đem bạn phá hoại trước. Đây là tại sao chúng ta phải nhìn thấu, phải buông xả, phải tin sâu sự hộ niệm của chư Phật. Hộ niệm nghĩa là tất cả chư Phật Như Lai thường thường tưởng nhớ đến bạn, thường lo lắng đến bạn. Đây là sự thật, không phải giả. Thiện thần hộ pháp tôn kính bạn, khâm phục bạn, ủng hộ bạn. Nếu bạn lúc nào cũng đề phòng cái này, đề phòng chuyện kia, Phật sẽ không hộ niệm bạn nữa, thần hộ pháp cũng sẽ không chiếu cố đến bạn nữa. Bạn suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Sự thiệt thòi này rất lớn. Cho nên hai chữ tin Phật không phải là dễ. Tin Phật rồi thì làm sao còn những thứ vọng tưởng này nữa, làm sao còn những thứ lo âu bồn chồn nhớ nhung nữa. Tất cả đều dẹp hết, như vậy mới có thể nhất tâm hướng về đạo. Đạo ở đâu vậy? Đạo tức là sự sinh hoạt thường ngày, tức là ăn cơm mặc áo. Trong kinh Kim Cang đoạn mở đầu có viết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắp y cầm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Đó là đạo. Từ đó mới biết sự sinh hoạt hàng ngày không có thay đổi, công việc làm hàng ngày cũng không thay đổi, lo sự việc tiếp đãi người, xử lý công việc, tất cả những thứ này đều tiếp tục bình thường. Phật Bồ Tát không giống người thường ở chỗ nào vậy? Người thế gian trong mọi hoàn cảnh, lúc khởi tâm đồng niệm đều là phân biệt chấp trước, đi ngược lại với đạo. Chư Phật Bồ Tát trong sinh hoạt thường ngày không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đời sống của họ tự tại, sự xã giao của họ cũng tự tại, tất cả đều tự tại, đều viên mãn. Đại tự tại, đại viên mãn này đều từ tâm thanh tịnh sanh ra. Kinh Kim Cang có nói, tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Sanh thật tướng trí huệ bát nhã. Thật tướng trí huệ bát nhã hiện ra rồi, làm sao mà không được tự tại chứ? Làm sao không viên mãn chứ? Tất cả có được điều do tâm thanh tịnh vậy. Cho nên người biết tu trong mọi thời, mọi chỗ đều luôn luôn trụ ở trong giữ tâm thanh tịnh. Đó cũng giống như đoạn trước có nói đến tam quy, giác, chánh, tịnh. Luôn luôn giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Niệm Phật như thế cầu sanh tịnh độ, làm sao không vãng sanh được chứ? Trong những duyên sự ở thế gian, Phật có nói qua trong kinh, khả đắc vi thế gian sự, bất khả đắc vi thế gian ý. Tạm dịch: có thể làm chuyện thế gian, nhưng đừng nên có ý tưởng của thế gian. Hai câu này nói rất hay, chuyện thế gian có thể làm. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại ở đâu vậy? Chướng ngại ở chỗ thế gian ý. Thế gian ý là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tất cả những thứ này bạn đừng nên có. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất rộng. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Ngài đã nói những gì? Tức là nói những thứ này ngàn câu vạn chữ nói không hết. Đối với người, đối với sự việc, đối với sự vật mà tôi tưởng như thế nào, có tưởng như thế nào là sai rồi. Tưởng là rơi vào trong ý thức rồi. Tưởng ở đây là vọng tưởng. Như vậy thì bạn sẽ hỏi: có người nào mà không có ý tưởng như vậy? Rất tiếc là bạn chưa gặp qua. Bạn đã gặp toàn là phàm phu, cho nên bạn đem sự việc này coi rất bình thường. Tại sao Phật Bồ Tát không có cách suy tưởng như vậy? Phật Bồ Tát biết được vạn pháp giai không, tất cả pháp đều là không. Trong Kinh Kim Cang có nói: tam tâm bất khả đắc, ba thứ tâm không thể có được. Năng tưởng, những gì có thể tưởng được đều là không. Chư pháp duyên sanh, duyên sanh tánh không. Tạm dịch: tất cả pháp đều do nhân duyên mà sanh, bản tánh của nhân duyên sanh là không. Sở tưởng, đối tượng để tưởng đều là không. Như thế họ còn tưởng cái gì nữa? Không tưởng nữa. Tuy không tưởng nhưng lúc đó đối phó giải quyết công việc đều có thể làm được rất chu đáo. Họ làm sao có thể làm chu đáo như vậy? Đó là nhờ trí huệ phát sanh rồi. Chúng ta nêu ra một thí dụ, các bạn xem kinh điển những lời Phật nói có hay không? Rất có thứ tự, ý nghĩa rất mạch lạc, một chút cũng không rối loạn. Không kể là nói lý hay nói sự, câu nào cũng đều là đạo. Đức Phật có bao giờ khởi lên một ý tưởng: hôm nay tôi phải giảng cách nào đây? Không có. Không khởi tâm, không đồng niệm, hoàn toàn thuận theo tự tánh. Từ trong tâm tánh tự nhiên tuôn trào ra. Sự việc là như vậy đó. Chúng ta khởi tâm đồng niệm mãi, rút cuộc rồi cũng đều thiếu sót đủ thứ. Nói như thế nào đi nữa cũng không lưu loát bằng người khác. Chữ viết, chữ nghĩa viết làm sao cũng không bóng bẩy bằng người khác. Cho nên học Phật phải học chỗ không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt và không chấp trước. Tất cả dùng tâm chân thành. Tâm chân thành tự nhiên sẽ sanh ra trí huệ, tự nhiên được chư Phật gia trì. Giá trị ở đây nghĩa là chư Phật hộ niệm, lo lắng cho. Tâm chân thành là tâm Phật, tâm bạn cùng tâm Phật giống nhau. Tứ hoành thề nguyện là giống với nguyện của Phật. Tâm nguyện giống nhau, đức tâm giống nhau. Chúng ta có đem ý nghĩa này để thể hội được chưa? Có thể trong sinh hoạt thường ngày làm được mấy phần. Đây là tại sao chúng ta tu hành công phu không được đắc lực, không thể cải thiện được đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nguyên nhân là ở chỗ đó. Phản tỉnh và kiểm điểm kỹ càng lại mới biết chúng ta làm sai rồi. Chúng ta hôm nay là tùy thuận theo phiền não, tùy thuận theo tập khí thói quen. Phiền não là tham sân và si. Chúng ta tùy thuận những thứ này. Khi mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, nếu hợp ý thì khởi tâm tham, khởi tâm ngạo mạn lên. Ngược lại nếu không vừa ý thì nổi tâm sân giận lên. Tất cả đều là ngu si. Cho nên bên ngoài hình như có học Phật, nhưng thật ra khi đối xử với người, tiếp xúc với sự vật, khi khởi tâm đồng niệm một tí gì cũng không sửa đổi hết. Chữ thọ trì trong kinh Phật dạy chúng ta không những không làm được, không những không hiểu nghĩa của hai chữ này, lại còn hiểu sai nữa. Cứ tưởng là chúng ta mỗi ngày đem kinh ra đọc một lần thì kể là đã thọ trì rồi. Bạn nói như vậy là sai đến mức nào rồi? Nếu muốn công phu được đắc lực, thực tình mà nói, công phu đắc lực tức là cải thiện đời sống của chúng ta. Không những cải thiện đời sống chúng ta hiện nay mà còn cải thiện đời sau nữa. Ý nghĩa này rất sâu rộng, y theo cách sống hiện nay của chúng ta, dựa trên những gì Phật nói trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa. Khi chúng ta mất đi thân người rồi, nếu muốn được lại thân người rất khó, rất khó. Mất thân người rồi sanh đi đâu vậy? Phần đông là đọa vào ba đường ác hết. Làm sao biết được đọa vào ba đường ác? Chỉ cần nghe người ta thường nói một câu thì hiểu ngay. Câu nói gì vậy? Chết đi làm quỷ. Mọi người đều nghĩ là chết rồi thì đi làm quỷ, chưa bao giờ nghe nói chết đi trở lại làm người, chỉ nghe nói chết đi làm quỷ mà thôi. Phật nói với chúng ta một chân lý: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tạm dịch, tất cả mọi sự việc đều do tâm tưởng sanh ra. Các bạn đều nghĩ là chết đi đều làm quỷ hết. Bạn có cái ý tưởng này, có cách suy nghĩ như vậy thì bạn nhất định sẽ đi làm quỷ. Có được mấy người nghĩ sau khi chết đi trở lại làm người, hoặc là sanh lên trời, làm Phật, làm Bồ Tát? Cách nói này rất ít khi nào nghe được. Luôn luôn nghe nói chết đi làm quỷ thôi. Chúng ta đừng tưởng câu này rất bình thường, chưa chắc là đúng. Thực ra câu nói này rất đúng và rất bình thường. Tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh ra. Kinh Hoa Nghiêm có nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tạm dịch: từ tâm hiện ra, từ thức biến ra. Đây cũng nói rõ lời của Phật, nói rằng người chết đi rồi muốn được thân người trở lại rất là khó. Hơn nữa phải y theo nguyên tắc trong kinh Phật nói: đời sau muốn được thân người trở lại nhất định phải làm tròn năm giới. Năm giới cũng giống như ngũ thường, trong Nho giáo nội dung cũng giống như vậy. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là nhân từ, bạn có làm được không? Đối với người với vật bạn có nhân từ không? Nghĩa là đối với người với sự bạn có tận tâm làm hết nghĩa vụ chưa? Tuy là có nhận tiền công nhưng không coi trọng mà nghĩ đó là phần sự công tác của mình. Mình phải tận tâm tận lực đi làm cho tốt. Đây là đạo nghĩa, không phải dựa trên tiền công mà mình nhận được. Nếu tiền nhiều thì làm nhiều một chút, tiền ít thì làm xong là được rồi. Người như vậy không có nghĩa. Lễ giữa người với người phải dùng lễ để đối xử với nhau. Trí là lý trí, không dùng cảm tình để xử sự. Tín là tín dụng. Trong chữ tín quan trọng nhất là không gạt mình, không gạt người. Tự mình gạt mình là làm trái với lương tâm. Nhưng tục ngữ thường nói không có lương tâm. Nếu không có lương tâm thì làm sao có sự tin dùng được? Ở bên trong thì làm trái với lương tâm, bên ngoài thì dùng trăm phương ngàn kế để gạt người. Phạm năm thứ nói trên đây thì bạn không được thân người nữa. Nếu bạn làm tròn được năm điều này, từ mình không hổ thẹn với lương tâm, thì đời sau sẽ được thân người trở lại. Chúng ta coi người trong xã hội hiện nay rồi tự mình xét lại. Quan trọng nhất là phải tự mình phản tỉnh. Mình có làm tròn hết không? Mình đời sau có được thân người trở lại hay không? Nếu không có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thì đời sau nhất định đọa vào ba đường ác. Đoạn trước có nói phần đông người chết rồi đều đi làm quỷ. Trong sáu đường luân hồi, không đi đường khác mà phải chọn quỷ đạo. Vì có cách nói như vậy, cho nên cũng có đạo lý của nó. Điều kiện của ngạ quỷ đạo là tâm tham, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham nhiều thứ lắm. Chỉ cần tâm tham nặng đều là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Tâm sân giận đố kỵ là nghiệp thân của địa ngục. Không có trí huệ, không thể phân biệt chánh và tà, chân và vọng, thiện và ác, là nghiệp nhân của súc sanh. Tham sân và si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta phản tỉnh thử xem, chúng ta có tham sân si không? Ý niệm tham sân này nặng hay không? Nếu ý niệm này nặng, bạn phải cẩn thận cảnh giác đi. Tương lai là một màu đen tối. Chúng ta muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải diệt từ tham sân si. Phải chuyên cần tu tập ba thứ tư lương là tín, nguyện, hành, y theo lời dạy mà tu hành. Đời này chúng ta sẽ không bỏ phí qua. Nhân duyên của chúng ta trong đời này thật là rất thù thắng. Có thể gặp được Phật Pháp chân chánh, lại có thể gặp được pháp môn thù thắng nhất là pháp môn tịnh độ. Cái duyên này thiệt là không thể nghĩ bàn. Kệ Khai Kinh có nói: bá thiên vạn kiếp, nan tao ngộ. Nghĩa là trăm ngàn muôn kiếp cũng khó gặp được. Cư sự Sĩ Bành Thế Thanh có nói: vô lượng kiếp lai, hy hữu năng phùng chi nhất nhật. Một ngày rất hiếm, rất khó gặp trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta hôm nay cố nhiên đã được gặp. Thiện căn phước đức nhân duyên có đầy đủ rồi. Nếu tự mình không thể nắm vững được mà để nó phí qua, đó thiệt là rất tiếc vậy. Hôm nay chúng ta phải tiếp tục đàm luận những chướng ngại trong sự hành trì của chúng ta. Thiệt tình mà nói, Thế Tôn đúng là một người có trí huệ bậc nhất, cũng giống như những người trong các tôn giáo khác khen ngợi thần là không có gì không biết, không có gì là không có khả năng. Sau khi Phật diệt độ 2500 năm những chướng ngại của chúng sanh đời mạt pháp, Thế Tôn năm xưa trong lúc giảng kinh thuyết pháp đã có nói qua: nếu không có trí huệ siêu việt thì không thể nói ra được. Chướng ngại của hành giả. Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến. Tất cả điều đã việc này có thành việc thông thường rồi, cho nên riết rồi không thể để ý quan tâm đến nữa, mà lại không biết quả báo rất đáng sợ. Có mấy người học Phật không kể xuất gia hay tại gia, đã thiệt giác ngộ rồi, thiệt hối cải rồi. Trong kinh Phật cũng nói những người này rất hiếm, rất ít có, nhưng mà không thể nói không có, chỉ nói là rất hiếm mà thôi. Chúng ta tự hỏi mình có phải là một trong thiểu số những người mà Phật nói ở trên không? Đây là điều chúng ta nên giác ngộ, hiểu được, phải thành thật mà phản tỉnh và kiểm điểm lại. Lúc Đức Phật còn tại thế, đã có một số Bồ Tát tỏ ra rất ngu xuẩn, không có trí huệ, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Cho dù muốn tu hành nhưng mà chướng ngại quá nhiều. Họ có phải thiệt là như vậy không? Chúng ta có thể tưởng tượng những việc đó chưa chắc đã là thiệt. Tại vì Thế Tôn năm xưa xuất hiện tại thế gian này, có rất nhiều vị của Phật hoặc Đại Bồ Tát trở lại giúp đỡ cho Phật để hành dương pháp độ sanh. thì hiện trong chúng tỳ kheo, chúng Bồ Tát, cho đến những người hộ pháp, không kể họ có hành vi thuận hoặc nghịch, đều là cố ý làm ra. Tại sao phải làm ra như vậy? Vì muốn dạy cho tất cả chúng sanh. Đây thiệt là đại từ đại bi. Nếu không có những sự tiêu biểu thì hiện nay rất nhiều pháp Đức Phật không thể nói ra được. Tại vì Phật pháp nói đều là tùy cơ mà nói. Những sự thị hiện của các vị nói trên đều là thay mặt chúng sanh mà thỉnh pháp. Có người thì trực tiếp hỏi, đây gọi là ngôn ngữ thỉnh pháp. Có người cố ý tạo ra những ác hạnh để cho Phật thấy được mà lại khai đạo dạy, giáo huấn. Đây là dùng thân nghiệp để thỉnh pháp. Ngoại trừ dùng thân nghiệp và khẩu nghiệp để thỉnh pháp, ý nghiệp cũng có thể thỉnh pháp. Chúng ta cũng thường thấy được trong kinh điển Đại Thừa, chúng đệ tử khởi tâm đồng niệm, tuy là chưa nói ra, Phật đã biết được rồi. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, đoạn nói về A Xà Vương tử, họ đã dùng niệm để thỉnh pháp. Trong tâm có niệm như vậy, chưa nói ra, Phật đã nói nhân duyên của họ trong đời quá khứ. Do đây có thể biết, thân ngữ ý ban nghiệp đều có thể thỉnh pháp. Cho nên chúng ta biết được điểm này, những mực hành của tỳ kheo, Bồ Tát, chúng ta không thể dùng tâm khinh mạng để xem xét. Nhất định phải biết họ là vì đại từ đại bi đại diện chúng ta để thỉnh pháp. Những gì họ biểu thị ra đều là những ý ác, khẩu ác, hành ác của chúng ta hiện nay. Nếu không có sự thỉnh cầu của họ thì sẽ không có sự giảng dạy của Phật. Chúng ta làm sao có thể biết được là mình đã phạm lỗi lầm? Mình đã phạm lỗi lầm rất là nghiêm trọng. Chúng ta sơ lược cử ra một thí dụ trong kinh. Chuyện này chúng ta rất thường nhắc lại trong những buổi giảng kinh. Tuy là thường nhắc lại nhưng nhiều khi cũng bị mọi người quên mất. Đó là tùy tâm vui vẻ của mình hoặc tùy tâm ưa thích của mình mà chửi mắng, phỉ báng, sỉ nhục người khác mà không biết sự đáng sợ của nghiệp tội này. Trong kinh Phật đã kể lại một chuyện của một người xuất gia lúc Phật còn tại thế, chứ không phải thời mạt pháp hiện giờ. Người xuất gia này ý là mình học rộng, thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, nghe nhiều rồi nên sanh tâm kiêu ngạo, cũng giống như người hiện nay thường nói điều này đáng được hãnh diện. Lúc Phật còn tại thế, vị này tu học rất tốt, trì giới thanh tịnh, nghe kinh rất nhiều, cho nên rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo là phiền não. Bạn thấy vị này không sanh trí huệ mà lại sanh phiền não, vậy là sai rồi. Còn một loại người tu hành, tuy là không có tâm kiêu mạn, họ tu khổ hạnh, muốn ít biết đủ, điều này rất quý. Cũng giống như đời sau, những người ở trong núi, trong túp liều tranh, những người tu hành này so với những người khác, quả thật thân tâm thanh tịnh hơn nhiều. Tuy nhiên họ lại chấp tướng thì sai rồi. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ Tát. Phật không thừa nhận người như vậy là Bồ Tát. Chúng ta nghĩ coi, lúc Phật còn tại thế còn như vậy, huống gì là thời mạt pháp bây giờ đã 2500 năm qua rồi. Lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể nói cả đời đều dùng để giảng kinh thuyết pháp. Thuyết pháp hết 49 năm, lúc đó khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, cách xa nơi Phật thuyết pháp thì không có cơ hội để nghe pháp. Vì vậy cơ hội nghe pháp thiệt là rất hiếm hoi. Cho nên Thế Tôn phải phái những đệ tử xuất gia và tại gia
biết giảng kinh thuyết pháp, đi khắp nơi để thay mặt Phật hành phá, hành pháp lợi sanh. Có thể nói là những vị này trong những lớp học của Phật dạy đã tốt nghiệp ra trường rồi. Họ có thể giảng kinh, biết phương pháp tu hành, cũng tu được rất tốt, cho nên được phái đi khắp nơi để giảng kinh thuyết pháp. Trí huệ và phước đức của Đức Phật đều đã viên mãn, đương nhiên được tất cả mọi người cung kính. Những học trò của Đức Phật được phái đi giảng kinh, đa số thì cũng được quần chúng tôn kính, nhưng cũng có một số ít thì không được như vậy, mà còn bị người ta khinh khi và phỉ báng nữa. Chúng ta biết phiền não tập khí của chúng sanh trong lục đạo rất nặng. Những thứ phiền não như tham sân si, mạn đố kỵ đều không cần học, cũng có, tại vì đó là phiền não tích lũy từ nhiều đời trước. Khi thấy người khác xuất sắc hơn mình, trong tâm liền không phục, từ đó liền kiếm mọi cách đi phá hoại. Đời mặt pháp hiện giờ những chuyện như vậy còn nhiều hơn hồi trước rất nhiều. Bất cứ chỗ nào, lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được. Hoành pháp là chuyện tốt, tuy nhiên chuyện tốt thì sẽ gặp nhiều ma chướng. Ma chướng là những chuyện rắc rối. Tuy là làm chuyện tốt, nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện cản trở, chuyện rắc rối xảy ra. Phật nói, thời bấy giờ có hai vị tỳ kheo được Phật phái đi thuyết pháp. Nếu pháp sư có đức hạnh, có biện tài, có thiện xảo, tự nhiên sẽ được tín chúng ưa chuộng. Pháp duyên của hai vị pháp sư này rất là thù thắng, tín chúng rất đông, đương nhiên cúng dường cũng rất nhiều. Những vị pháp sư khác nhìn thấy thì trong tâm không mấy gì vui vẻ, cho nên sanh tâm đố kỵ và tìm đủ mọi cách để gây chướng ngại cho hai vị này, cho nên mới bị chuyện nói là hai vị đó phá giới, nói họ chỉ biết nói mà không biết làm, nói họ đã phạm bốn trọng giới. Bốn giới chính là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối. Có người đi dèm pha bịa chuyện rồi nói cho người khác nghe. Có người phỉ báng đi nói xấu hai vị này, khiến cho người nghe sanh tâm hoài nghi, mất người nghe cũng bớt đi không ít. Người đố kỵ hai vị pháp sư này đã đạt được mục đích, đã thành công trong việc phá hoại và gây chướng ngại cho hai vị pháp sư kể trên. Tuy nhiên Phật nói ác nghiệp của người đố kỵ phỉ báng phá hoại hai vị pháp sư kể trên quá nặng. Quả báo của người đó là 6 triệu năm trong địa ngục A Tỳ. 6 triệu năm này là dùng thời gian của chúng ta mà tính. Người Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử. Các vị thử nghĩ xem, 5.000 năm chỉ là một nửa của 1.000 năm. Thời gian đọa địa ngục của người đó là 1.200 lần nhiều hơn 500, nhiều hơn 5.000 năm của lịch sử Trung Quốc. Sau 6 triệu năm trong địa ngục A Tỳ hết rồi, tội của người đó cũng chưa tiêu hết, tội nặng báo hết rồi, nhưng còn tội nhẹ còn lại, cho nên chuyển đến đẳng hoạt địa ngục chịu tội thêm 4 triệu năm nữa. Sau đó sanh đến hắc thằng địa ngục chịu 2 triệu năm. Tiếp theo lại chuyển đến thiêu nhiệt địa ngục, nghĩa là sự trừng phạt ở đây nhẹ hơn, chịu thêm 6 triệu năm, tổng cộng là 18 triệu năm. Câu chuyện này là do Phật thuật lại. Kinh Kim Cang có nói, Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Tạm dịch, Như Lai là người nói lời chân thật, lời đúng như thế, người không nói lời lừa gạt, không nói lời khác biệt. Phật tuyệt đối không nói một lời giả dối. Chúng ta thử nghĩ coi, tạo những thứ nghiệp này rất dễ dàng, tại sao lại mắc phải tội nặng như vậy? Điều này thiệt là làm cho chúng ta suy nghĩ không ra. Hình như là tội chịu như vậy là nặng quá, không hợp lý tí nào. Thực ra nếu chư vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, trong Phật Pháp sự định tội không phải do một người nào đó đặt ra, không như trong thế gian có pháp luật, có quan tòa xử án. Trong Phật Pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm quan tòa, không làm thẩm phán. Trong Phật Pháp cũng không giống như pháp luật trong thế gian, không có định ra phải trường trừng phạt tội nhân như thế nào. Chư Phật Bồ Tát là rất từ bi. Nếu như vậy thì tại sao lại có những thứ nghiệp tội như vậy? Tội này được gọi là tánh tội, thật là tự làm tự chịu. Địa ngục ở đâu vậy? Địa ngục là tội báo của bạn tự nhiên biến hiện. Không phải có người nào ra một cái địa ngục để cho người ta vào chịu tội. Phật Bồ Tát không làm những chuyện như vậy. Chư thiên quỷ thần cũng không làm những chuyện này. Diêm La Vương cũng không làm những chuyện này. Lão cư sĩ Châu Kính Trụ có thuật lại một câu chuyện, và sau này cũng có viết trong một quyển sách, hình như tựa là Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký. Nội dung là nói về nhạc phụ của ông ta là ông Trương Thái Diệm. Ông Trương giữ chức Quốc Học Đại Sư vào thời Dân Quốc. Ông Châu kể lại là ông Trương trước đó đã làm phán quan của Đông Ngục. Đông Ngục đại đế vua của Đông Ngục là Đại Quỷ Vương. Quyền lực của ông vua này chỉ thua Diêm La Vương một bậc. Chức phán quan cũng tương tự như chức bí thư trưởng hiện nay, địa vị này cũng rất cao. Ông Trương là người học Phật, nghe nói trong địa ngục có hình phạt gọi là bào lạc. Bào lạc là đem cục sắt đốt đỏ rực lên rồi bắt tội nhân đi ôm cục sắt nóng đó. Ông Trương nói hình phạt này quá tàn nhẫn và đề nghị quỷ vương của Đông Ngục nên bãi bỏ hình phạt này. Ông vua Đông Ngục cũng không trả lời, mỉm cười rồi sai hai chú tiểu quỷ dẫn ông Trương đi đến chỗ tội nhân bị hành hình để xem. Hai chú tiểu quỷ này bèn dẫn ông Trương đi một nơi rất xa, rồi chỉ về một phía và nói ở phía trước kìa. Nhưng mà ông Trương lại nhìn không thấy gì hết. Vì thế ông Trương mới hiểu ra hình phạt đó không phải người nào lập nên, mà là trong tự tánh biến hiện ra. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với những gì nói trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trong kinh có nói địa ngục chỉ có hai loại người có thể thấy được. Một là người tạo tội đi chịu trừng phạt biến hiện ra. Còn loại thứ hai là Bồ Tát đi vào địa ngục để cứu chúng sanh. Không phải hai loại này địa ngục ngay trước mặt bạn cũng không thấy được. Cho nên ông Trương nhìn không thấy, như vậy mới hiểu rằng đây không phải vấn đề tàn khốc và nhân từ, mà là tội tánh biến hiện ra quả báo. Cũng giống như một người thường ngày hay làm ác, ban đêm thường có ác mộng. Ai làm cho họ có những ác mộng như vậy? Là tự tánh của họ biến hiện ra. Tuyệt đối không phải là người khác tạo ra cái ác mộng để cho người đó chịu, là một mình người đó biến hiện ra. Tội từ đâu hình thành nặng như vậy? Phật nói với chúng ta, tội của người kể ở trên tạo ra đối tượng không phải đối với hai vị pháp sư. Nếu bạn phỉ báng hai người này, thực tình mà nói không phải là tội nặng lắm. Tội là từ chỗ nào mà tính vậy? Là từ tất cả những tín đồ thính chúng ở trong khu vực đó, tại vì những lời phỉ báng đó mà không tin Phật pháp, không chịu nghe Phật pháp nữa, không chịu nói theo Phật pháp mà tu hành. Bạn đem thiện căn của những người trong khu vực này đoạn mất, đem pháp thân thuệ mạng của những chúng sanh này đoạn dứt rồi. Tội là từ chỗ này mà tính đó, tội này thì nặng lắm. Trong kinh Phật thường nói giết người, đoạt mất thân mạng, người là chuyện nhỏ. Bạn giết đi một người, 49 ngày sau họ đi đầu thai trở lại. Một người bị giết đi rất dễ lấy được thân người trở lại, tại vì bị giết không có tội. Chỉ có người đi giết người mới có tội. Tôi trong đời này được thân người nhờ tôi còn một chút phước thừa. Tuy là bị người khác giết đi, 49 ngày sau đầu thai cũng có thể làm người, đời sau có thể tiếp tục hưởng phước. Cho nên giết người lấy mạng người thì tội nhẹ, tội làm mất huệ mạng của người mới nặng. Phật pháp không phải dễ dàng nghe được, cơ duyên này thật là rất khó, rất khó gặp. Trong kinh có nói: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Tạm dịch: thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Nghe được Phật pháp còn khó hơn được thân người. Điều này là thật, không phải giả đâu. Một người trong đời này có thể nghe được Phật pháp, nếu mà giác ngộ tỉnh thức được, người đó trong đời này sẽ làm Phật rồi. Họ thành Phật rồi, bạn thử nghĩ xem, công đức của người đó chư Phật Như Lai đều khen ngợi không ngớt. Nếu bạn hôm nay đem cái cơ duyên này cắt đứt mất, tội của bạn nặng bao nhiêu? Tội là từ chỗ này mà tính đó. Cho nên Phật nói phạm tội này phải đọa địa ngục A Tỳ 18 triệu năm, từ địa ngục ra vẫn còn quả báo nữa. Từ địa ngục ra mới được làm người. Phật nói trong vòng 500 đời, khi sinh ra bị mù không có mắt, phải chịu đuôi mù ngay từ lúc lọt lòng. Sau 500 đời tội đó từ từ nhẹ đi, nhưng mà vẫn thường sanh ở biên địa. Biên địa nói trong Phật pháp nghĩa là những địa phương mà tiêu chuẩn văn hóa rất lạc hậu, người thường rất ngu dốt, không được học hành, nghèo nàn, thường bị người khác chê bai, trêu chọc, ức hiếp. Tất cả những thứ này đều do nghiệp báo đời trước quá khứ tạo ra. Người này lúc trước cũng từng xuất gia, cũng là người tu hành, nhưng mà vì đố kỵ chướng ngại mà tạo ra tội nặng như vậy. Cho nên họ có lúc cũng sẽ có một niềm tỉnh ngộ muốn tu hành. Tuy nhiên ý niệm này mới khởi lên, nhưng vì nghiệp chướng nặng, ý niệm này rất mau lại tiêu mất. Như vậy mới biết khó dường nào. Chúng ta phải khẳng định rằng trong đời quá khứ chúng ta cũng đã từng trải qua. Phật không phải nói người khác, thật là đang nói chúng ta đó. Chúng ta hôm nay được thân người, được nghe Phật pháp, nên biết trong đó đã trải qua quá trình dài như thế nào, đã chịu đựng qua những tội báo rất nặng. Phật nói những lời này, người hiện nay có mấy ai có thể tiếp nhận, có thể tin được?